cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thưa lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con không dối bước. Lời Ngài đứng trên nhất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Quý vị và các bạn thân mến, trong sách ECT đoạn 5 mà chúng ta đã tìm hiểu trong kỳ vừa qua về việc hoàng hậu ECT liều mạng sống để vào gặp mặt vua Asheru xin giải cứu dân Do Thái, trong khi bà không được phép vào, vua đưa cây phủ việt vàng ra để cứu lấy mạng sống của bà. Vua hỏi hoàng hậu cần xin điều gì. Hoàng hậu chưa dám trình bày cho vua điều cần thiết. Trước nhất, bà ngỏ ý mời vua và tể tướng Haman đến dự buổi tiệc. Hôm nay xin mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu tiếp đến ECT đoạn 6 về điều gì xảy đến cho vua Asheru khi vua không ngủ được vào đêm hôm đó. Trong sách ECT đoạn 6, câu 1. Đêm đó, vua không ngủ được, vua truyền đem sách sử ký đọc tại trước mặt vua. Thưa các bạn, chuyện vua Asheru không ngủ được trong đêm đó hình như là một chuyện nhỏ, nhưng Đức Chúa Trời đã dùng chuyện nhỏ này. Tôi nghĩ rằng có thể vua không ngủ được suốt mấy đêm liên tiếp. Có người nói rằng khi vua đội mão triều nặng rất khó ngủ, nhưng khác với một người nông dân làm việc lao động chỉ đội cái nón lá, nhưng đêm tối đến người đó ngủ rất ngon. Tôi tin rằng có nhiều đêm mà vua cảm thấy đời sống của vua thật nặng nề, nhưng đêm nay vua không thể ngủ được, bởi vì đêm nay có một biến cố quan trọng trong lịch sử của vương quốc, bởi vì đó là điểm chuyển biến trong sách ECT. Các bạn có chú ý rằng Đức Chúa Trời thường dùng những chuyện nhỏ để thực hiện chương trình của Ngài không? Nhiều năm trước đây, tại Ai Cập, Đức Chúa Trời đã dùng tiếng khóc của một em bé nhỏ Môi-se ở dưới dòng sông Nin để làm cảm động lòng của công chúa Pharaoh. Bởi đó, Môi-se độ thay đổi vận mạng của một quốc gia. Giả sử vua không thể ngủ được là một chuyện không quan trọng xảy ra trong triều đình của kinh đô Susa. Vì thế, vua truyền cho các tôi tớ của vua đem một quyển sách không thích thú chi lắm và đọc cho vua nghe. Đó là sách sử ký. Họ đọc sách sử ký cho vua nghe. Việc đọc sách này nhằm để giúp cho vua dễ ngủ hơn. Nó giống như một viên thuốc ngủ. Nhưng giờ định mệnh đến trong lúc đó, và đến đây chúng ta thấy bàn tay của Đức Chúa Trời hành động. Một tôi tớ của vua đọc với giọng điều điều của sách sử ký. Thưa các bạn có cảm giác nào khi nghe đọc sách sử ký? Tôi nghĩ rằng nó không có thu hút hấp dẫn chút nào. Đọc sách Sử Ký khác hơn với việc đọc truyện trinh thám hay là đọc truyện kiếm hiệp. Các chuyện này hấp dẫn và sôi nổi hơn nhiều. Đọc sách Sử Ký nghe rất chán. Nhưng vì vua không ngủ được nên vua bảo các tôi tớ lấy sách Sử Ký ra đọc. Hy vọng vua sẽ ngủ ngon sau đó. Trong giờ phút đặc biệt này, tôi tớ của vua mở ra một quyển sách Sử Ký để đọc. Điều gì xảy ra khi mở những trang sử này? Những chuyện nhỏ bắt đầu cho thấy bàn tay của Đức Chúa Trời hành động trong bối cảnh của con người. Đức Chúa Trời hành động. Đức Chúa Trời đang tể trị. Thật không phải là một chuyện ngẫu nhiên cho ECT trở nên hoàng hậu. Nó cũng không phải là một chuyện ngẫu nhiên cho hoàng hậu ECT được ơn trước mặt vua. Nó cũng không phải là một chuyện ngẫu nhiên vua nhậm lời của hoàng hậu ECT đến dự buổi tiệc yến. Và giờ đây, khi vua không ngủ được, nó không phải là một việc ngẫu nhiên để cho các tôi tớ của vua bắt đầu đọc sách Sử Ký. Thêm một việc nữa, rất ý làm lý thú cho tôi và các bạn để ý rằng, sách Sử Ký là một sách rất là dài. Ngay cả trong một quyển sách cũng có nhiều trang. Nhưng mà trong giờ phút này, người tôi tớ của vua mở ra một số trang ở trong đoạn sách đó và nói đến một sự việc quan trọng đã xảy ra và vua Asiru chú ý đến việc này. Các bạn thân mến, các bạn có nghĩ rằng chuyện xảy ra trong đời sống các bạn là điều ngẫu nhiên tình cờ hay không? Tôi không nghĩ như thế. Chúa có chương trình của Ngài cho chúng ta và Ngài cho phép sự việc xảy ra với mục đích tốt đẹp của Ngài. Đức Chúa Trời vẫn luôn kiên nhẫn, luôn làm việc trên đời sống của các bạn, vì mọi sự hiệp lại làm ích cho cả yêu mến Đức Chúa Trời, như lời của Chúa được chép trong sách Roma, đoạn 8, câu 28. Tôi xin kể cho các bạn nghe một câu chuyện liên hệ đến đời sống của Phaolô. Ông là người hầu việc Chúa trong công việc truyền giáo. Và điều này được ghi lại trong sách Công vụ các sứ đồ đoạn 16, từ câu 16 trở đi. Một ngày kia chúng ta đi cầu nguyện gặp một đứa đầy tớ gái bị quỷ phi tôn ám vào hai bói khoa làm lợi cho chủ nó. Nó theo Phaolô và chúng ta mà kêu la rằng: những người đó là đầy tớ của Đức Chúa Trời rất cao, rao truyền cho các ngươi đạo cứu rỗi. Trong nhiều ngày nó cứ làm như vậy, nhưng Phaolô lấy làm cực lòng và say lại nói cùng quỷ rằng: tại nhân danh Đức Chúa Jesus Christ mà truyền cho mày ra khỏi người này. Chính giờ đó quỷ liền ra khỏi. Xong le, chủ nàng thấy mình chẳng còn trong lợi lộc được nữa, bèn bắt Phaolô và Sila kéo đến nơi công sở trước mặt các quan, rồi điệu đến các thượng quan mà thưa rằng: những người này làm rối loạn thành ta, ấy là người Giuđa, dạy dỗ các thói tục mà chúng ta chẳng nên nhận lấy hoặc vâng theo, vì chúng ta là người Roma. Đoàn dân cũng nổi lên ngục cùng hai người. Và khi các thượng quan khiến xáo hai người ra rồi, bèn truyền đánh đoàn người. Sau khi người ta đã đánh nhiều đoàn rồi, thì bỏ vào ngục, dặn người đề lao phải canh chừng cho nghiêm ngặt. Được lệnh đó, đề lao bỏ hai người vào ngục tối và tra chân vào cùng. Lối nửa đêm, Phaolô và Sila đương cầu nguyện hát ngợi khen Đức Chúa Trời, những tù phạm đều nghe. Thình lình, có cơn động đất rất lớn đến nỗi nền ngục rung động. Cùng một lúc, các cửa mở ra, xiềng tù phạm thải đều tháo cả. Người đề lao giật mình thức dậy, thấy các cửa ngục đều mở, tưởng tù đã trốn hết, bèn rúp rung toan giết người. Những Phaolô kêu người lớn tiếng rằng: chớ làm hại mình, chúng ta đều còn ở đây cả. Người đề lao bèn kêu lên lấy đèn, chạy lại run sợ lắm, gieo mình nơi chân Phaolô và Sila. Đoạn đưa hai người ra ngoài mà hỏi rằng: các chú ơi, tôi phải làm chi cho được cứu rỗi? Hai người trả lời rằng: hãy tin Đức Chúa Giêsu thì ngươi và cả nhà đều sẽ được cứu. Hai người truyền đạo Đức Chúa Trời cho ngươi và cho những kẻ ở nhà ngươi nữa. Trong ban đêm, 9 giờ đó, người đề lao đem hai người ra rửa các thương tích cho, rồi tức thì người và mọi kẻ thuộc về mình đều chịu phép báp têm. đoạn người đề lao mời hai người lên nhà mình đặt bàn, và người với cả nhà mình đều mừng rỡ vì đã tin Đức Chúa Trời. Thưa các bạn, qua câu chuyện xảy đến cho Phaolô, chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời điều khiển hết mọi việc. Sự việc Phaolô bị ở tù không phải là một việc ngẫu nhiên, nhưng Đức Chúa Trời đã có chương trình, kế hoạch của Ngài. Qua việc Phaolô ở tù, qua việc nền ngục rung động, qua cách đối xử của Phaolô đã cảm hóa được người cai ngục, và chính người này, gia đình họ được cứu. Cho nên chúng ta cần thấy rằng không có việc gì xảy ra một cách ngẫu nhiên, tất cả đều ở dưới sự tể trị của Đức Chúa Trời. Cho nên xin Chúa cho tôi và các bạn, chúng ta hãy thành tâm tin cậy nơi Đức Chúa Trời trong mọi hoàn cảnh, trong mọi sự việc xảy đến cho chính đời sống của mình. Mời các bạn cùng xem tiếp trong sách Ê-xê-tê đoạn 6, câu 2 đến câu 3. Người ta thấy có chép rằng Mạc-đô-chê đã tỏ ra mưu của Bích Thang và Thê-rích, hai quản quan của vua, trong bọn kẻ giữ cửa, toan tra tay vào vua A-xê-ru. Vua nói, vì công sự ấy, Mạc-đô-chê có được sự vinh hiển và tước vị gì chăng? Người cận thần của vua đáp rằng, người chẳng được chi hết. Đây là hai kẻ có mưu định giết người trong thời đó. Mạc-đô-chê đã nghe kế hoạch của hai người này, dự định giết vua Ba Tư. Mạc-đô-chê chuyển lời này cho hoàng hậu Ê-xê-tê và sau đó bào báo lại cho vua hay. Chuyện gì xảy ra được ký thuật trong sách sử ký của vương quốc. Khi các tôi tớ được đọc đến đoạn này, vua chú ý nhiều. Vua ngồi dậy khỏi giường và hỏi, Mạc-đô-chê có được ban thưởng gì không? Ngươi có đọc soát phần nào không? Người tôi tớ xem lại phần trước và phần tiếp theo đó, rồi trả lời cho vua. Thưa vua, không. Mạc-đô-chê không được ban thưởng gì hết. Vua nói tiếp, người này cứu mạng sống ta, phải được ban thưởng. Trong khi những điều này đang xảy ra tại trong nội cung, có tiếng gõ cửa và có người muốn bước vào. Trong sách Ê-xê-tê đoạn 6, câu 4 đến câu 6, vua hỏi, ai ở nơi diện trung? Vả, Ha-man đến ngoài viện của cung vua, đặng cầu xin vua truyền treo Mạc-đô-chê nơi mộc hình mà người đã dựng cho Mạc-đô-chê. Các thần bọc của vua thưa rằng, kìa, Ha-man đứng nơi diện trung. Vua bèn nói, người hãy vào. Ha-man bèn vào. Vua nói với người rằng, phải làm chi cho người nào vua muốn tôn trọng? Ha-man nghĩ thầm rằng, vua há có ý muốn tôn trọng một người nào khác hơn ta sao? Thưa các bạn, vừa đúng lúc vua A-xê-ru khám phá ra rằng Mạc-đô-chê chưa hề được phan thưởng gì trong việc cứu mạng sống của vua, thì Ha-man đang đi vào nội cung. Vua hỏi, ai ở trong nội cung? Đó chính là Ha-man. Ông cũng không ngủ được trong đêm đó. Ha-man muốn đến cung vua để xin phép treo cổ Mạc-đô-chê trên cây trụ hình mà ông và các bạn hữu đã dựng lên. Rõ ràng là Ha-man có một đặc ân đặc biệt. Ông được phép đến gặp vua bất cứ lúc nào. Khi Ha-man bước vào, vua nói chuyện với ông và không biết điều gì đã xảy ra trước đó. Ha-man đến để xin phép giết Mạc-đô-chê và trong cùng lúc đó, vua muốn chuẩn bị ban thưởng cho Mạc-đô-chê. Các bạn có thấy điều này xảy ra một cách kỳ diệu không? Đối với một số người thì nghĩ rằng đây là một việc ngẫu nhiên. Nhưng xin thưa với các bạn, không có một điều gì ngẫu nhiên với Đức Chúa Trời cả. Ngài thực hiện mọi điều đúng lúc, đúng thì trong ý định tốt đẹp của Ngài. Những hoàn cảnh xảy ra này tỏ bày chúng ta thấy về sự chăm sóc của Đức Chúa Trời. Trong bóng mây, Đức Chúa Trời luôn xem chừng con cái của Ngài. Dầu rằng dân sự này đang đi ngoài ý chỉ của Ngài, đang sống tại một xứ xa với nơi Đức Chúa Trời muốn họ ở. Nhưng dầu vậy, họ vẫn không ra khỏi sự điều khiển của Ngài. Sự chăm sóc bảo vệ của Đức Chúa Trời không phải là một điều ngẫu nhiên xảy ra. Đức Chúa Trời thật sự đang hành động, đang chăm xem con cái của Ngài. Khi Ha-man đến trước mặt vua, vua chào ông với một câu hỏi: phải làm chi cho người nào vua muốn tôn trọng? Lúc bấy giờ, Haman nghĩ thầm rằng vua muốn nói về chính ông. Haman đã được thăng chức cao nhất trong nước. Ông được ban cho chiếc nhẫn có ấn chứng của vua để tuyệt diệt hết thảy mọi người Do Thái, và Haman hứa dâng vào kho vua một số lớn bạc vàng. Vì thế, Haman nghĩ rằng không ai trong vương quốc này mà vua muốn tôn trọng. Chỉ tôn trọng một mình Haman mà thôi. Nhưng thật sự, người mà vua muốn tôn trọng không phải là Haman, mà là Mardochê. Và trong sách Ê-xê-tê, đoạn 6, câu 7 đến câu 9. Vậy Haman bèn tâu rằng, hễ người nào vua muốn tôn trọng, khá đem cho áo triều của vua mặc, ngựa của vua cởi và đội mão triều thiên vua trên đầu người đó. Áo triều và ngựa thì hãy trao vào tay của một triều thần tối tôn của vua để mặc cho người mà vua muốn tôn trọng, dẫn người cởi ngựa, dạo chơi các đường phố của thành nội và la lên rằng, người mà vua muốn tôn trọng được đãi như vậy. Thưa các bạn, bản chất thật sự của Haman bị lộ bài trong câu trả lời của ông ta. Tôi tin rằng các bạn có thể đoán được những gì trong lòng của ông Haman. Ông đang để mắt nhìn đến chiếc ngai vàng của vua. Ông đang chú ý đến ngai vàng. Chờ khi có thời cơ đến, ông sẽ giết vua và chiếm ngai vàng. Đó là những câu chuyện thường xảy ra trong triều đại của vua Ba Tư. Thật khó ai ngồi trên ngôi được lâu dài. Trong lịch sử của dân Israel mà chúng ta đã thấy kỹ thuật trong các sách các vua thứ nhất và thứ nhì, đó là một thảm kịch xảy ra thường xuyên. Thật tức cười khi thấy có những vị vua chỉ ngồi trên ngôi có vài ba tháng. Khi vua ngồi trên ngôi, nhìn xung quanh, vua khó phân biệt ai là bạn, ai là thù. Vua khó tưởng tượng được, bởi vì vua nhận biết có thể bất cứ một người nào sẽ đứng lên bất ngờ, giết vua và chiếm ngôi vua. Dĩ nhiên, Haman có tâm tưởng này. Haman nghĩ rằng, người mà vua muốn tôn trọng đó chính là Haman. Cho nên ông đã đề nghị với vua, khá đem áo triều của vua mặc, ngựa của vua cởi, và đội mão triều thiên vua trên đầu người đó. Áo triều và ngựa thì hãy giao vào tay của một triều thần tối tôn của vua để mặc cho người mà vua muốn tôn trọng, dẫn người cởi ngựa dạo chơi các đường phố của thành nội. Haman đang muốn làm gì? Ông đang chuẩn bị tinh thần của dân chúng cho một ngày ông sẽ đội mão triều vua, mặc quần áo của triều đình. Tôi tin rằng vua cũng đang nghi ngờ hành động này của Haman, và vua nhận biết Haman đang nghĩ về chính ông, chứ không phải Mardochê. Và trong sách Ê-xê-tê đoạn 6 câu 10 ghi tiếp, vua nói với Haman rằng, hãy mau mau đem áo triều và ngựa, y như lời ngươi nói, và mặc cho Mardochê, người Giu-đa đang ngồi tại nơi cửa vua, chớ bỏ qua gì hết mọi điều người đã nói. Thật là một điều quá dự tưởng đối với Haman. Khi người mà ông biết vua sẽ được tôn trọng chính là Mardochê, điều này làm cho Haman rất lấy làm khốn khó bực bội. Haman rất ghét Mardochê. Vậy mà giờ đây vua bảo Haman mặc áo triều, đội mão triều cho Mardochê và đưa lên ngồi trên xe ngựa vua. Haman cởi ngựa kéo xe đi khắp đường phố và công bố người mà vua muốn tôn trọng lại là Mardochê. Và trong sách Ê-xê-tê đoạn 6 câu 11, Haman bèn lấy áo triều và ngựa mặc cho Mardochê, rồi dẫn người cởi ngựa dạo qua các đường phố của thành nội mà hô lên trước mặt người rằng, người mà vua muốn tôn trọng được đãi như vậy. Thưa các bạn, trước đây Haman có dự định treo cổ Mardochê trên cây trụ hình mà ông đã chuẩn bị. Nay thì vua bảo ông dẫn Mardochê đi khắp đường phố và hô lớn lên rằng, đây là người mà vua được tôn trọng. Sự sỉ nhục của Haman giờ đây không thể tưởng tượng nổi. Các bạn có nghĩ đến cảm xúc của Haman khi ông dẫn con ngựa đi và có Mardochê ngồi trên đó không? Đây là người không cúi lại Mardochê, và Haman đã chuẩn bị cây trụ hình rất cao để sẵn cho ông. Vậy mà, bây giờ, Ha-man phải dẫn người này đi khắp đường phố, ngồi trên xe ngựa của vua, đội mão triều vua, mặc áo của vua và hô rằng đây là người mà được vua tôn trọng. Thưa các bạn, Mardochê đã làm một việc rất tốt, nhưng ông bị quên lửng, chẳng được ban thưởng gì trước đây. Nhưng Đức Chúa Trời đã giữ lại phần thưởng đó cho Mardochê, và giờ đây ông đã được ban thưởng một cách đúng lúc cần đến. Khi Haman chuẩn bị treo cổ Mardochê thì vua sẵn sàng ban thưởng cho ông. Đức Chúa Trời hứa sẽ ban thưởng mọi điều tốt lành cho chúng ta khi chúng ta hầu việc này. Xin các bạn hãy kiên nhẫn. Có một số người nghĩ rằng, tôi hầu việc Chúa, xin Chúa ban thưởng cho tôi ngay bây giờ. Thật ra Đức Chúa Trời không có quên công ơn của các bạn, của tôi là người đang hầu Chúa. Nhưng xin các bạn để ý rằng, Đức Chúa Trời ban phần thưởng đúng lúc. Và khi mà Đức Chúa Trời ban phần thưởng, thì chúng ta thấy rằng phần thưởng của Ngài rất là lớn hơn điều mà chúng ta có thể dự tưởng được. Và trong sách Ê-xê-rê đoạn 6, câu 12-14 ghi tiếp. Đoạn Mardochê trở về cửa vua, còn Ha-man lật đật trở về nhà mình, thảm buồn và trùm đầu lại. Ha-man thuật lại cho Sê-rết vợ mình và các bạn hữu mình hay mọi điều đã xảy đến cho mình. Khi ấy, các người khôn ngoan và Sê-rết vợ người nói rằng, ông đã khởi mòi sa bại trước mặt Mardochê rồi. Nếu hắn quả thuộc về dòng dõi Giu-đa thì ông chẳng thắng được đâu, nhưng sẽ sa bại quả hẳn trước mặt người. Khi chúng còn đang nói chuyện với người, có quản quan của vua đến lật đật đưa Ha-man đến dự tiệc yến mà bà Ê-xê-tê đã dọn. Thưa các bạn, sự thử thách giờ đây đã qua. Mardochê trở về cổng thành của vua để thực hiện công việc. Ông có sự điềm tĩnh trước mọi sự việc, nhưng lại ngẩn ngơ trước sự thay đổi thái độ của kẻ thù nghịch. Còn Ha-man dỗ dã đi về nhà, buồn thảm và trùm đầu lại. Sự tủi nhục giờ đây rất lớn biết chừng nào. Ha-man đã kể lại cho vợ và bạn hữu nghe mọi chuyện đã xảy ra. Sê-rết vợ của Ha-man, bà đã đề nghị xây cây trụ hình, giờ đây nói với Ha-man. Ông đã khỏi mòi sa bại trước mặt Mardochê rồi. Nếu hắn quả thuộc về dòng dõi Giu-đa, thì ông chẳng thắng hắn được đâu, nhưng sẽ sa bại quả hẳn trước mặt người. Thưa các bạn, đây không phải là những lời an ủi tốt của vợ Ha-man và các bạn hữu, nhưng họ đã nói lên một sự thật. Họ cho biết rằng ngày tàn của Ha-man sắp bắt đầu. Sự chuyện xảy ra một cách nặng nề và nhanh chóng. Đang khi Ha-man còn giải thích cho vợ và bạn hữu những gì đã xảy ra, có tiếng gõ cửa. Các tôi tớ của vua đến báo tin và nhắc nhở xin mời Ha-man đến dự tiệc yến của hoàng hậu đã sẵn sàng như lời đã hứa. Ha-man trông đợi buổi tiệc này. Các bạn có nhớ là trước đây Ha-man rất lấy làm hãnh diện với các bạn hữu là ông là một cách vinh dự được mời đến dự tiệc với hoàng hậu và với vua ở trong nội cung. Ha-man hơi trễ khi đi dự tiệc này bởi vì có chuyện xảy ra bất ngờ quá nhanh. Nhưng điều này gây thất lợi cho Ha-man. Ông không còn chế ngự được hoàn cảnh. Các bạn có biết tại sao như thế không? Bởi vì Đức Chúa Trời là đấng đang tể trị mọi việc. Ngài thấy rằng mưu định hãm hại người của Ha-man sẽ không thành tựu. Trước đây, Chúa Giê-xu cũng đã cảnh cáo với người Pha-ri-si rằng kẻ nào tự tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, còn kẻ nào hạ mình xuống sẽ được tôn lên. Các bạn đã thấy bước đầu sự thất bại của Ha-man, thế là sự lụng bại của Ha-man, đúng như lời vợ ông đã nói. Ha-man đã tự tôn mình lên quá đỗi, và giờ đây chúng ta thấy rằng hoàn cảnh xảy ra đã làm cho ông phải hạ mình xuống. Ông đã trở nên một người dẫn ngựa chở Mardochê đi ở trong thành phố, tôn xưng Mardochê, một người mà ông đã ghét. Và giờ đây, ông phải đối diện với những sự chuyện sắp xảy đến khi ông vào dự buổi tiệc với vua và hoàng hậu ở trong cung điện. Các bạn thân mến, trước đây Đức Chúa Trời đã có một lời hứa của Ngài cho Abraham là tổ phụ của dân tộc Do Thái như sau. Và Đức Giê-hô-va có phán cùng Abraham rằng, hãy ra khỏi quê hương, dòng bà con và nhà cha ngươi, mà đi đến xứ ta đã sẽ chỉ cho. Ta sẽ làm cho ngươi được nên một dân lớn, ta sẽ ban phước cho ngươi cùng làm nổi danh ngươi, và ngươi sẽ thành một nguồn phước. Ta sẽ ban phước cho người nào chúc phước ngươi, và rủa sả kẻ nào rủa sả ngươi, và các di tộc nơi thế gian sẽ nhờ ngươi mà được phước. Trong sách Sáng Thế Ký đoạn 12, câu 1 đến câu 3. Haman là người đang lập mưu hãm hại Mạc-đô-chê và cả dân tộc Do Thái. Vì thế, Haman sẽ gặt lấy hậu quả thảm hại. Như lời chúng ta thường nghe nói, gieo gió thì gặp bão. Vì vậy, người nào mà ngày nay đang chống nghịch với Đức Chúa Trời, đang chống nghịch với con cái của Ngài, chắc chắn sẽ nhận lấy hậu quả đau thương. Cho nên tôi mong ước quý vị hãy thuận phục theo ý chỉ của Đức Chúa Trời thì sẽ có phước hạnh hơn. Vì khi người nào chống nghịch lại với Đức Chúa Trời, giống như một người tự lấy chân đá vào gai nhọn, người đó sẽ gặp lấy sự đau đớn cho chính mình mà thôi. Thân chào tạm biệt quý vị và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau. Chúng ta sẽ tìm hiểu đến ECT đoạn 7 để biết điều gì xảy đến cho Haman và Mạc-đô-chê.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.